Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 151. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, đời sống kết quả, mang đề tài được tạo dựng cho việc lành, phần 4. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2, từ câu 1 đến câu 10, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
Chúng ta có thể bắt đầu với một nguyên tắc tổng quát trong sự hướng dẫn của Kinh Thánh. Đó là Đức Chúa Trời hứa ban sự hướng dẫn cho tất cả những người tìm kiếm Chúa, trong đó có sự hướng dẫn về công việc mình phải làm, chiều hướng của công việc, của công ăn việc làm hàng ngày. Nhưng trong Kinh Thánh, quan niệm về sự kêu gọi của Chúa trên đời sống đi sâu hơn bất cứ một khía cạnh đặc thù nào trong đời sống, chẳng hạn như là khía cạnh về công việc làm. Đức Chúa Trời kêu gọi những người thuộc về Chúa, những người được Chúa cứu, hiệp nhất trong mục đích sống của họ với chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời. Đây là sự kêu gọi căn bản của đời sống theo Chúa, sống trong đức tin với Chúa, sống làm môn đồ của Chúa Giê-xu. Và sự kêu gọi để làm môn đồ của Chúa Giê-xu theo Chúa là nền tảng và trọng tâm của tất cả mọi sự kêu gọi khác trong đời sống. Chúng ta không muốn lầm lẫn giữa sự kêu gọi của một người trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu Christ theo Chúa, sống cho Chúa, sống vì Chúa, và sự kêu gọi của công việc làm đặc thù cho đời sống của chính mình, chẳng hạn như trở thành mục sư, thầy giáo, thương gia, nhạc sĩ hay là nông phu. Nghĩa là sự kêu gọi theo Chúa, làm môn đệ của Chúa, bỏ hết tất cả và đặt Chúa trên hết để theo Ngài, là sự kêu gọi căn bản của đời sống của đức tin, và mỗi người theo Chúa đều có sự kêu gọi giống nhau, sự kêu gọi dấn thân toàn vẹn với Chúa giống nhau ở dưới thẩm quyền của chính Chúa. Nhưng cách thi hành sự kêu gọi này, môi trường để sống động trong sự kêu gọi này, chẳng hạn như nghề nghiệp, công việc, thì sẽ khác nhau. Mỗi người tin Chúa sẽ sống đời sống môn đệ của mình với Chúa trong những khía cạnh công việc làm khác nhau, tùy theo ân tứ Chúa ban cho, tùy theo cơ hội Chúa dành cho, tùy theo mục đích đặc thù mà Chúa thiết lập cho đời sống của mỗi người. Cho nên trước khi chúng ta có thể nói về sự kêu gọi đặc thù của công ăn việc làm, của nghề nghiệp, của môi trường phục vụ đặc thù mà Chúa ban cho mỗi người, thì chúng ta phải suy nghĩ về sự kêu gọi trở nên môn đệ của Chúa, sự kêu gọi để hiệp một với Chúa, để thành một thân trong thân thể của Chúa và nối kết với Chúa như đầu của thân thể, để nối kết với Chúa và với nhau trong cộng đồng dân Chúa là gia đình của Chúa mà Chúa là chủ gia đình. Sự kêu gọi căn bản của đức tin là sự kêu gọi vào trong sự liên hệ với Chúa bởi đức tin trong ân điển ban cho trong Đức Jesus Christ. Và thực chất của sự kêu gọi này, thực chất của một đời sống bày tỏ kết quả sống động trong sự kêu gọi này đối với tất cả những người khác chung quanh trong cộng đồng sống, trong thế giới mà chúng ta đang liên hệ. Chúng ta muốn thiết lập một nguyên tắc căn bản liên hệ đến sự kêu gọi về công việc mà Chúa giao phó cho chúng ta phải thi hành. Đó là bất cứ công việc gì chúng ta làm đều phải được chi phối bởi sự liên hệ của chúng ta với Chúa Jesus Christ. Chính Chúa là Đức Chúa Trời tạo hóa. Trong bản chất của sự cấu tạo của Ngài, Ngài thiết lập sự liên hệ đối với những vật thọ tạo. Tất cả mọi việc dựng nên đã được dựng nên bởi Ngài, cho Ngài và vì Ngài. Gian đoạn 1 câu 1 đến câu số 3. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Colossae đoạn 1 câu số 16. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được và không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Trong nguyên tắc của sự sáng tạo, Kinh Thánh bày tỏ một điều rõ ràng, đó là Đức Chúa Trời trong Đức Jesus Christ là nguồn cội của tất cả mọi sự, là lý do hiện hữu cho tất cả mọi sự, là ý nghĩa và mục đích cho tất cả mọi sự. Và khi tội lỗi đi vào trong thế gian và sự chết trở thành nguyên tắc của vũ trụ, thì công việc cứu chuộc của Đức Jesus Christ không phải chỉ trên linh hồn cho con người mà thôi, nhưng cũng là sự cứu chuộc cho tất cả vũ trụ. Tất cả mọi khía cạnh của sự sống đã được tạo dựng nên trong con người, trong vũ trụ, đều đang khắc khoải chờ đợi ngày vinh hiển của Đức Jesus Christ được bày tỏ, chính là ngày mà Chúa giải phóng toàn thể vũ trụ ra khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Sự cứu rỗi của Đức Jesus Christ đã thắng hơn quyền lực của tội lỗi, và sự hy sinh của Chúa đã làm thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời về sự trừng phạt tội lỗi, về án phạt tội lỗi. Thì khi Chúa trở lại, thì sự cứu chuộc sẽ ban cho toàn vẹn cho con người, đó là sự cứu rỗi của thân thể và sự cứu rỗi của linh hồn được hiệp làm một. Đồng thời đây cũng là thời điểm mà Chúa giải phóng toàn thể vũ trụ ra khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Roma đoạn 8 câu 19 trở đi. Thật thế muôn vật ước ao nóng nảy mà trong đời con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi sự làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật mà thôi lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Những lẽ thật này giúp cho chúng ta hiểu biết về công việc mà Chúa giao phó cho chúng ta làm cũng sẽ được giải phóng ra khỏi ảnh hưởng của tội lỗi, sự hư nát, sự hư không đến từ tội lỗi. Và tại thập tự giá, giá trị của công việc Chúa giao phó cho chúng ta làm cũng đã được giải phóng và được làm nguyên lành trở lại. Trong ân sủng của Đức Chúa Trời, trong thời gian hiện tại cho đến ngày Chúa tái lâm, chúng ta làm công việc mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Trong quyền năng của Đức Thánh Linh, càng ngày càng hiệp một với mục đích của Chúa càng hơn, càng ngày càng toàn vẹn hơn trong Chúa, cho đến ngày sự toàn vẹn được thi hành và ban cho chúng ta trong ngày của Đức Jesus Christ tái lâm. Trong ngày của Chúa và trong cõi đời đời, sự hầu việc Chúa của chúng ta sẽ là sự hầu việc Chúa tuyệt đối, toàn vẹn, hoàn toàn đẹp lòng Đức Chúa Trời, không sai trật chút nào. Nhưng cho đến khi sự tròn lành được tỏ ra, thì chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ, nghĩa là đời sống của chúng ta trong công việc làm của chúng ta thi hành mục đích của Chúa qua công việc mà Chúa đã sắm sẵn và giao phó, thì chúng ta đi trong tiến trình nên thánh của đức tin, để chính Chúa trong quyền năng của Đức Thánh Linh làm công việc của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn và giao phó cho chúng ta làm theo. Và qua tiến trình nên thánh của sự thi hành công việc Chúa, chúng ta bày tỏ thực chất của đức tin qua kết quả của công việc làm trong Chúa, cho Chúa và vì Chúa. Trước khi chúng ta có thể bàn về ý nghĩa của công việc và sự hướng dẫn của Chúa để làm công việc đặc thù mà Chúa giao phó cho mỗi chúng ta, chúng ta phải thiết lập rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người để làm công việc, và Đức Chúa Trời cũng đã truyền dạy con người phải làm việc trong khả năng và cơ hội mà Chúa ban cho. Chúng ta thấy rằng từ những trang đầu của Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã tạo dựng công việc là một phần chính yếu của đời sống của con người. Chính Chúa là đấng làm việc, và Ngài đã bày tỏ ra công việc của Ngài trong sự sáng tạo vạn vật, con người, vũ trụ. Khi Chúa tạo dựng nên Adam, thì Chúa đã đặt để Adam trong vườn Ê-đen để làm công việc mà Chúa đã sắm sẵn. Và chúng ta thấy rằng trong chương trình của Chúa, công việc có từ lúc ban đầu và công việc sẽ tiếp tục cho đến cõi đời đời. Ngay trong cõi thiên đàng cũng sẽ có công việc trong sự hầu việc Chúa cho những người thuộc về Chúa, những người sống cho sự vinh hiển Chúa Giê-xu. Chúng ta đọc một vài câu kinh thánh để xác minh chỗ đứng của công việc trong chương trình của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký đồng 1 câu 27-28. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đoạn 2 câu 15. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người, tức là Adam, ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Câu số 19. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất, nắng lên loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Suốt Ký Giúp Tôi Ký đoạn 20 câu 9. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày. Trong Tân Ước, trong thư Tê-sô-lô-ca nhì đoạn 3 câu số 10. Sứ đồ Phao-lô viết: Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã ra bảo cho anh em rằng, nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Cho nên chúng ta có thể nói rằng Kinh Thánh dạy cách tổng quát, đó là mỗi con người chúng ta đều được tạo dựng nên để làm việc. Công việc hàng ngày là một phần lớn chương trình của Chúa trong đời sống của người Chúa tạo dựng. Đức Chúa Trời đã tạo nên con người với công việc làm, và Chúa giao phó con người những công việc để có thể thi hành cho Chúa trong mục đích của Ngài. Nhưng chúng ta phải phân biệt rằng Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta với mục đích để sống cho Chúa, sống vì Chúa, sống trong Chúa, và công việc chỉ là một phần của đời sống mà thôi. Công việc không phải là cứu cánh, không phải là mục đích của đời sống. Mục đích của đời sống là thuộc về Chúa trong mọi khía cạnh của đời sống của chúng ta, ngay cả trong công việc của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở về nguyên tắc này trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 17. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Khi nói về công việc, chúng ta cũng phải nhớ rằng công việc không nhất thiết phải là điều quan trọng hơn hết trong sự sống của chúng ta. Và chúng ta cũng nhớ rằng công việc Chúa giao phó không phải chỉ bao gồm công ăn việc làm, tạo dựng sự sống, nuôi dưỡng gia đình, nhưng gồm có những công việc quan trọng như là nuôi dưỡng con cái, chăm sóc những người thân thương có bệnh tật, thi hành những công việc từ thiện trong cộng đồng chung quanh. Chúng ta thường nghĩ đến công việc là công ăn việc làm nơi chúng ta có lãnh lương hướng để có thể nuôi dưỡng gia đình, và thường xem là đây là những công việc chính yếu, đây là sự kêu gọi của Chúa trong đời sống. Nhưng không hẳn là như vậy. Không phải là lãnh lương mới gọi là công việc chính yếu. Có những công việc chính yếu trong đời sống lại là công việc từ nguyện. Vì thế chúng ta phải cẩn thận không để công ăn việc làm giảm thiểu thứ tự ưu tiên của những công việc khác, hay là ép vào thì giờ và tài nguyên không thể làm những công việc khác cách xứng đáng. Chẳng hạn như khi một người có gia đình, thì công ăn việc làm không thể là thứ tự ưu tiên chính yếu toàn vẹn tất cả mọi thì giờ, không có thì giờ cho gia đình, không có thì giờ cho vợ con. Và là một tín đồ trong Hội Thánh Chúa, thuộc về Hội Thánh Chúa, thì không thể để công ăn việc làm chiếm trọn mọi thì giờ, mọi sự chú tâm, mọi thứ tự ưu tiên, mà làm cho thứ tự ưu tiên tham dự vào công việc Chúa trong Hội Thánh bị giảm thiểu, bị nghẹt ngoài, bị trở thành phụ thuộc. Và một nguyên tắc nữa chúng ta cần thiết lập, đó là công việc Chúa giao phó trong đời sống của chúng ta là công việc cả đời sống, tham dự vào trong chương trình của Chúa, tham dự vào trong mục đích của Chúa, không phải chỉ là nghề nghiệp sinh sống của mỗi chúng ta. Như vậy chúng ta thấy rằng tất cả mọi người đều được kêu gọi để được thuộc về Đức Chúa Jesus Christ qua ân điển bởi đức tin, và được tham dự vào trong chương trình và mục đích sáng tạo và cứu rỗi của Chúa qua công việc mà Chúa sắm sẵn cho mỗi người chúng ta làm theo. và tất cả mọi người được dạy dỗ để phải làm công việc Chúa giao phó. Và công việc là công việc của cả đời sống theo Chúa, hầu việc Chúa, sống cho Chúa. Trong đó có bao gồm công ăn việc làm sinh sống, nhưng không phải chính yếu là công ăn việc làm sinh sống. Sự kêu gọi tối thượng của mỗi đời sống của chúng ta là sự kêu gọi đi theo Chúa Giêsu, phục vụ Chúa Giêsu, sống cho Chúa Giêsu, làm sáng danh Chúa Giêsu, chờ đợi Chúa Giêsu trở lại. Và trên căn bản đó chúng ta có thể đo lường được giá trị của công ăn việc làm của chúng ta. Thì giờ chúng ta đầu tư vào trong công ăn việc làm hay là công việc đặc thù mà chúng ta đang tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa. Về khía cạnh nghề nghiệp, về khía cạnh công ăn việc làm, sinh sống hàng ngày, Kinh Thánh không nói rõ ràng rằng Đức Chúa Trời sắm sẵn cho mỗi người công việc đặc thù người đó phải làm. Nhưng Chúa sẽ hướng dẫn trong sự chọn lựa những cơ hội mà Chúa ban cho. Bắt đầu với trách nhiệm, gánh vác công việc sinh sống cho chính mình và đáp ứng với những nhu cầu của những người thân thương mà mình chịu trách nhiệm. Timothy nhất đoạn 5 câu 8. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Tiết đoạn 3 câu 14. Những người bổn đạo ta cũng phải học tập chuyên làm việc lành, đặng dùng giúp khi túng ngặt, hầu cho họ khỏi đưng đi mà không ra trái. Thessalonica nhất đoạn 4 câu số 11. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi, ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng như chúng tôi đã dặn bảo anh em. Như vậy tất cả mọi người được Chúa ban cho trách nhiệm trong khả năng và môi trường của mình, lo làm công việc để tự sinh sống và lo làm công việc để có thể giúp đỡ những người chung quanh, đặc biệt những người trong gia đình, những người thân thương mình chịu trách nhiệm. Đồng thời, nhu cầu của tha nhân, nhu cầu của những người có cần cũng là công việc mà Chúa giao phó, cũng là sự kêu gọi để làm công việc mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta trong cơ hội mà Chúa ban cho. Matthew đoạn 25 bắt đầu từ câu số 31. Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với kẻ khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bây giờ vua sẽ phán với những người ở bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói các ngươi đã cho ta ăn, ta khát các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước ta trần truồng các ngươi mặc cho ta đau các ngươi thăm viếng ta bị tù các ngươi viếng ta. Phần Kinh Thánh này chỉ ra cho chúng ta thấy rõ rằng, công việc làm mà Chúa giao phó cho chúng ta không phải chỉ là công ăn việc làm lo tưởng cho chính mình và nhu cầu của mình và gia đình của mình, nhưng cũng bao gồm các công việc thi hành trong trách nhiệm lo tưởng cho tha nhân, đáp ứng với nhu cầu có cần của những người chung quanh, trong cộng đồng, xã hội, trong môi trường sống của mình. Khi dân sự Chúa bị đày qua Babylon, thì Chúa sai tiên tri Jeremy hướng dẫn họ trong cách sống tại chỗ lưu đày. Dĩ nhiên phải lo tưởng cho chính mình, trách nhiệm của gia đình mình, nhưng đồng thời cũng phải quan tâm gây dựng cộng đồng nơi mà mình được đặt để. Jeremy đoạn 29 câu 5 trở đi. Hãy xây nhà và ở, hãy trồng vườn và ăn trái, hãy lấy vợ đẻ con trai và con gái, hãy lấy vợ cho con trai gả chồng cho con gái, hầu cho chúng nó cũng đẻ ra con trai và con gái. Số các ngươi khá thêm nhiều ra ở đó và đừng kém đi. Hãy tìm sự bình an cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị đày đến làm phu tù. Hãy vì nó cầu nguyện Đức Giê-hô-va, vì sự bình an các ngươi nhờ sự bình an của nó. Như vậy, điểm đầu tiên mà chúng ta thiết lập về sự hướng dẫn của Chúa trên công việc làm mà Chúa giao phó cho chúng ta, làm thế nào để chúng ta khám phá công việc đó, làm thế nào để chúng ta tham dự vào công việc đó, thì thứ nhất nói về nhu cầu của mỗi chúng ta, nhu cầu sinh sống, nhu cầu của gia đình, của những người thân thương mà chúng ta chịu trách nhiệm, nhu cầu của tha nhân chung quanh trong cộng đồng mà chúng ta sinh sống, nhu cầu chung của cộng đồng mà chúng ta được đặt để. Những điều này giúp cho chúng ta thẩm định được công việc mình phải làm, cơ hội mình nắm lấy và chương trình mà Chúa dành cho mình. Nguyên tắc thứ hai mà Chúa dùng để hướng dẫn về công việc Chúa muốn chúng ta tham dự, đó là chúng ta tham dự vào những công việc mà Chúa ban cho tài năng ân tứ để có thể làm công việc đó. Kinh Thánh dạy dỗ rằng Đức Chúa Trời ban cho tài năng và ân tứ để thi hành những công việc mà Chúa kêu gọi sai phái sắm sẵn để thi hành. Như chúng ta đã nói, công việc Chúa kêu gọi giao phó là công việc cho cả cuộc đời, là tất cả công việc mà chúng ta thi hành trong tiến trình của sự sống. Cho nên bao gồm nghề nghiệp, công ăn việc làm để lo việc sinh sống của mình và của gia đình. Đây là công việc cần thiết, nhưng không có nghĩa là công việc chính yếu luôn luôn. Có rất nhiều trường hợp trong đời sống, nghề nghiệp, công ăn việc làm Chúa ban cho là để lo cho việc sinh sống, để có thể làm công việc khác mà Chúa giao phó, là công việc chính yếu trong đời sống. Và nguyên tắc rõ ràng chính yếu ở đây là khi Chúa ban cho công việc, Chúa giao phó công việc, Chúa kêu gọi công việc, thì Chúa cũng sẽ ban cho tài năng, ân tứ để thi hành công việc đó trong thời gian của Ngài. Cho nên chúng ta có trách nhiệm phải khám phá tài năng ân tứ, phải phát triển tài năng ân tứ, phải sử dụng tài năng ân tứ để có thể đứng vào chỗ thi hành công việc mà Chúa giao phó, kêu gọi và sẵn sàng để mọi người chúng ta có thể làm theo. Mỗi chúng ta sinh ra được tạo dựng trong Chúa, được ban cho những tài năng, những năng khiếu bẩm sinh. Đây là những điều chúng ta cần khám phá, cần phát triển, cần gây dựng. Và thường khi đời sống của chúng ta và công việc của đời sống xoay hướng theo những năng khiếu, những tài năng mà Chúa ban cho. Không hẳn là nghề nghiệp phải luôn luôn làm đúng theo những năng khiếu mà mình có, và không chắc rằng tất cả mọi người đều có thể làm sự sinh sống của mình dựa trên tài năng đặc thù mà mình được ban cho. Nhưng những điều này là những điều Chúa hướng dẫn để đời sống của chúng ta có thể hướng về công việc về phần thuộc linh cũng như về phần thuộc thể mà Chúa sắm sẵn và ban cho cơ hội để tham dự. Ê-sai đoạn 28 câu 24 trở đi nhấn mạnh nguyên tắc này: hãy lắng tai, hãy nghe tiếng ta, hãy để ý nghe lời ta. Kẻ cày để gieo, há hằng ngày cứ cày luôn hay sao? Há chẳng vỡ đất mà bừa hay sao? Khi đã bọng bằng mặt đất rồi, há chẳng vải tiểu hồi, gieo đại hồi ư? Há chẳng tỉa lúa mì nơi rảnh, mạch nha nơi đã cấm đấu, và đại mạch nha trên bờ ư? Ấy là Đức Chúa Trời dạy và bảo nó cách phải làm. Trong những công việc bình thường mà ai cũng phải đối diện, thì Đức Chúa Trời ban cho một số người sự hiểu biết cách làm hay là năng khiếu để làm. Và các tài năng đó là một phần trong sự hướng dẫn của Chúa về môi trường công việc của đời sống. Và về khía cạnh thuộc linh thì đây là chắc chắn cách mà Chúa hướng dẫn về công việc Chúa giao phó cho mỗi người trong công trường thuộc linh. Đó là ân tứ thuộc linh mà Chúa dành cho tùy theo công việc mà Chúa ban cho. Roma đoạn 12 câu 6 đến câu số 8: vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Và Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 4 đến câu số 11: vả có các sự ban cho khác nhau nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh, có các chức vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa, có các việc làm khác nhau nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Vả người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ân chữa bệnh tật. Người thì được làm phép lạ, người thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Đức Thánh Linh hoàn toàn chủ động, hoàn toàn thể trị trong sự ban cho ân tứ thiêng liêng. Đức Thánh Linh theo ý Ngài muốn, theo chương trình của Ngài, theo định ý của Ngài, phân phát cho mỗi người, ban cho mỗi người trong Chúa những ân tứ đặc biệt thiêng liêng, để có thể làm công việc đặc biệt thiêng liêng mà Chúa dành cho mỗi người để làm. Và vì Đức Thánh Linh ban cho ân tứ thuộc linh để có thể làm công việc Chúa chỉ định, và Chúa sử dụng mỗi người tùy theo ân tứ thuộc linh mà Chúa ban cho nên đây là điều rõ ràng chắc chắn để chúng ta có thể khám phá, gây dựng, phát triển những ân tứ mà Chúa đã ban cho để làm công việc Chúa dành cho mỗi người trong đức tin.
Lo gì, lo tìm vui công chính cha, lo gì, lo tìm cho ta nước trà. Này bạn ta quý hơn là loài chim đó hoan, thì băn khoăn ngày mai làm chi? Hoàng mồ hôi đất hoan, hồn lệ kinh nước khô, bàn tay chia cơn lao lòng vui. Ngày ngày cầu sinh giống xưa cha dạy, hàng ngày đủ no áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi, biết quý cơn lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi, phúc an vinh dự, dự phần của cha tác sinh muôn loài. Thờ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động của chính Ngài. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước trà. Này bạn ta quý hơn là loài chim đóa hoa, thì băn khoăn ngày mai làm chi? Hòa mồ hôi đất hoan, hồn lệ kinh nước khô, bàn tay chia cơn lao lòng. Lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước trà. Này bạn ta quý hơn là loài chim đóa hoa, thì băn khoăn ngày mai làm chi? Hoa mồ hôi đất hoa.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước trà. Để bạn ta quý hơn là loài chim đóa hoa, thì băn khoăn ngày mai làm chi? Hòa mồ hôi đất hoang, hồn lệ kinh nước khô, bàn tay chia cơn lao.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.